Người say yêu thánh thể, băng số 3. Bài giảng thứ 15. Đức Maria sau ngày phục sinh. Đức Maria đã chịu đau khổ trong sự kết hợp với con mẹ, chịu chết trên thánh giá thể nào, thì mẹ cũng tham phần vào niềm vui và hạnh phúc của Ngài sau khi Ngài phục sinh cũng như vậy. Đời sống của Đức Maria luôn luôn đồng dạng với đời sống của Chúa Giêsu và phản ánh trung thực đời sống đó. Ai là người đầu tiên được Chúa phục sinh viếng thăm? Chắc chắn đó phải là mẹ Ngài. Chỉ nguyên sự kiện rằng mẹ đã tham phần vào cuộc hy tế tử nạn của Ngài cách trọn vẹn hơn bất cứ ai khác, nên những tin tức, ân sủng và niềm vui đầu tiên của cuộc Ngài phục sinh hẳn phải dành cho mẹ. Do đó, khi ra khỏi mồ Khải Hoàn Vinh Hiển, Ngài đã đi trực tiếp đến với mẹ. Trước, Ngài đã bỏ mẹ mà đi trong nước mắt, nay trở về với mẹ trong hân hoan. Thật là giây phút tuyệt vời cho Đức Maria khi Chúa phục sinh ôm lấy mẹ với tất cả tình yêu tôn kính mà mẹ đáng được. Điều gì đã xảy ra giữa Chúa và mẹ trong cuộc hạnh ngộ ấy? Thánh Kinh không nói rõ, nhưng chúng ta có thể tưởng tượng nó rất tuyệt diệu. Trong căn phòng nhỏ bé của mẹ, Chúa Giêsu đã được tiếp đón vinh hiển chừng nào? Chỉ có cái nhìn xuyên suốt của tình yêu mới có thể giúp ta tái tạo quang cảnh đó. Chắc chắn Chúa Giêsu đã hiện ra với mẹ trong tất cả vẻ huy hoàng phục sinh của Ngài. Không ai trong các tông đồ đã được chiêm ngưỡng vẻ xinh đẹp của Chúa Giêsu như Đức Maria đã được. Thị kiến thiêng liêng luôn luôn cân xứng với mức thánh thiện của linh hồn, cho nên Đức Maria đã thấu nhập vào tận vinh quang nội tại của Chúa Giêsu. Mẹ hẳn phải nhìn thấy Ngài trong tất cả ánh quang rạng ngời của thần tính Ngài trong giây phút hạnh phúc đó. Vì theo các nhà thần học, thì vào lúc đó mẹ được nâng lên để chiêm ngưỡng Thiên Chúa diện đối diện. Chúa Giêsu đã đàm đạo với mẹ, tỏ cho mẹ xem thấy những dấu đinh, những vết thương mà mẹ đã âu yếm, hôn kính khi đưa Chúa từ trên thánh giá xuống. Nhưng bây giờ những thương tích ấy đẹp rạng rỡ. Từng luồng ánh sáng phát ra từ những vết đinh trên tay chân cực thánh của Ngài. Cả các phần thân thể của Ngài đã chịu đau khổ, bây giờ cũng được rạng rỡ. Chắc hẳn Đức Maria đã hôn kính các thương tích thánh trong triều sống hân hoan và cảm thấy thác nguồn ân sủng đang tràn ra từ các thương tích ấy. Hẳn mẹ đã nhìn thấy trái tim cực thánh của con mẹ qua vết thương cạnh sườn Ngài. Bây giờ Ngài cho mẹ xem trái tim đang đập phập phồng, chuyển lưu sự sống và phóng ra những ngọn lửa yêu thương. À, chúng ta dễ dàng tưởng tượng ra Đức Maria đã kề môi thắm trên thương tích thánh ở cạnh sườn Chúa một cách âu yếm yêu thương chừng nào. Và nếu Thánh Gioan khi được ngã đầu vào trái tim thần linh trong thân xác trần gian của Chúa Giêsu, mà còn kéo được nhiều ân sủng dường ấy, thì còn có ơn gì mà mẹ không lãnh được khi ôm ấp, hôn yêu trái tim ấy? Trái tim đang mở toang và phập phồng dưới đôi môi mẹ. Từ đó, mẹ đã hiểu một cách hoàn hảo hơn nữa rằng đau khổ và vinh quang, sự chết và sự sống được nối kết một cách mật thiết trong chương trình Thiên Chúa. Nhưng Chúa không đến viếng thăm mẹ Maria một mình. Có cả một đoàn tùy tùng gồm tất cả các thánh đã được sống lại với Ngài tháp tùng. Từ các đấng thánh tổ phụ cho đến thánh Giuse và kẻ trộm lành, tất cả đều theo chân Đức Vua Vinh Thắng đến bái chào Hoàng Thái Hậu. Adam và Eva, những người mà Thiên Chúa đã hứa ban cho người con gái, người mẹ của đấng Messiah này, giờ đây hai ngài đang sắp mình xuống dưới chân mẹ. Sau Chúa Giêsu, mẹ cũng được hai ngài mang ơn, vì chính mẹ đã đem lại ơn giải phóng cho họ. Và với tất cả những lời ca tụng của các thánh trong Cựu Luật đang tạ ơn mẹ, vì mẹ đã ban cho họ đấng cứu chuộc. Chắc chắn mẹ Maria đã đáp lại bằng bài ca Magnificat: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, vì Ngài đã đối nhìn đến phận hèn tôi tớ Ngài. Còn thánh Giuse, thánh Gioakim và thánh Anna lại không đến dự cuộc viếng thăm đầy tôn kính và yêu thương này sao? Quả thực ánh nhìn của Đức Thánh Trinh Nữ làm cho các thánh đầy tràn hân hoan, một cái nhìn tinh tuyền phản chiếu ánh sáng của Chúa Giêsu. Khi phải lìa mẹ để đi tỏ mình ra cho Maria Magdalena và cho các tông đồ, Chúa không chỉ để mẹ lại trong an ủi, mà còn trong cơn xuất thần vui sướng. Chắc chắn Chúa năng đến thăm mẹ trong thời gian trước khi thăng thiên, để cùng mẹ ôn lại những biến cố vui buồn sướng khổ mà Ngài đã trải qua trong cuộc đời trần thế. Từ sự im lặng của các thánh ký liên quan đến việc hiện ra này, cũng như liên quan đến những sự kiện khác trong cuộc đời mẹ, chúng ta có thể rút ra những bài học quý giá. Sau khi đã ban tặng Chúa Giêsu cho thế giới, nhất định mẹ phải mờ xóa đi, phải rút lui vào bóng tối để trở nên mẫu gương cho những linh hồn nội tâm, nên vị quan thầy của những người sống đời ẩn dật thấp hèn. Sứ mạng của mẹ Maria sau khi con mẹ phục sinh là một sứ mạng yêu thương và cầu nguyện. Dường như Chúa đã giữ cho riêng mình bí mật đời sống mẹ Ngài. Ngài muốn đời sống đó phải là hoàn toàn dành cho mình Ngài. Cũng còn có lý do khác nữa. Bây giờ Chúa Giêsu ẩn mình trong phép thánh thể. Ở đó Ngài còn giấu mình đi hơn cả trong cuộc đời dương thế của Ngài. Cho nên Đức Maria cũng phải bắt chước trạng thái đó, phải chia sẻ sự hủy mình đó. Đời sống ẩn dật là đời sống trọn lành hơn cả. Khi Chúa Giêsu tự khước từ khả năng nói năng, chuyển động và hoạt động khả giác, thì Đức Maria cũng không nói, không xuất hiện trước mắt thế gian nữa. Vì Chúa Giêsu đã phải trở nên người tù câm lặng, cho nên Đức Maria cũng phải tự hiến để bảo vệ Ngài trong sự kín đáo của cuộc sống hoàn toàn chuyên tâm cầu nguyện. Nếu Đức Maria không hiến mình vào bậc sống này, thì chúng ta, những người tôn thờ Phật Thánh Thể, có thể chẳng bao giờ tìm thấy nơi mẹ một tấm gương soi. Nhưng Đức Maria, một nữ tỳ vô danh, một người canh coi phép thánh thể, là mẹ chúng ta, và đời sống mẹ là ân sủng của chúng ta. Như ánh sáng và sức nóng gia tăng dần dần cho tới đúng ngọ, cũng thế Đức Maria mỗi ngày mỗi trở nên hoàn thiện hơn. Những năm tháng cuối đời của mẹ đầy ắp tình yêu, đến nỗi chúng ta không thể nào hình dung ra được chiều rộng, dài, cao, sâu của tình yêu ấy. Sự phục sinh của con mẹ làm phát sinh ra trong mẹ điều kỳ diệu này. Đó là nó thu hút sự sống của mẹ, biến đổi sự sống ấy trong sự sống phục sinh của Chúa Giêsu, một sự sống hoàn toàn nội tâm, vô hình, tách biệt khỏi mọi vật thụ tạo và không ngừng kết hợp với Thiên Chúa. Chúng ta hãy bắt chước mẹ về điểm này. Chúng ta hãy nhớ rằng đời sống càng hướng nội càng hoàn hảo. Một ngọn lửa càng được che đậy càng cháy lâu, nhưng khi mở toang ra sẽ rất mau tàn. Rất ít người thực sự muốn sống sự sống hủy mình này, bởi vì đó là sự sát tế tận tuyệt lòng tự ái. Nhưng đó là những linh hồn giống như Đức Maria, muốn yêu duy mình Chúa và muốn được duy mình Ngài biết đến. Bài giảng thứ 16. Đức Maria, mẹ chúng ta trong nhà tiệc ly. Mối bận tâm hàng đầu của chúng ta phải là hết sức cung kính tôn vinh đời sống của Đức Maria trong nhà tiệc ly, hầu say mê phục vụ và làm vinh danh thánh thể. Chúng ta phải cố gắng nắm bắt một cái gì đó thuộc về tinh thần và tình yêu của mẹ, để trả lại cho đấng cứu chuộc thần linh đang hiện diện giữa chúng ta một sự tôn thờ phụng hiến ngày càng đẹp lòng Ngài và trọn hảo hơn, hiệp với niềm thờ kính mà mẹ thánh dâng lên Ngài. Để trở nên một tôi tớ tốt lành của phép thánh thể, chúng ta phải là những người con ngoan thảo, dễ dạy của Đức Maria. Lời thỉnh cầu trên trái tim mẹ Ngài mà Ngài đã ban cho chúng ta trên thánh giá chẳng phải là một lời trống rỗng. Qua lời đầy tình yêu đó, chúng ta được thế chỗ Ngài trong trái tim mẹ. Từ bấy giờ, người mẹ nhân lành đó yêu chúng ta như đứa con đích thực của mẹ. Do đó chúng ta hãy hít thở trong thần khí của Đức Maria. Nó cũng chính là thần khí của Chúa Giêsu, vì mẹ đã tiếp nhận nó từ chính nguồn mạch thần linh. Mẹ được đầy ân sủng của Ngài để thông ban cho chúng ta. Mẹ là bản sao hoàn hảo và trung thực duy nhất các nhân đức của Ngài. Suốt 33 năm, mẹ làm việc với cội nguồn thần linh luôn ở trước mặt mẹ. Mẹ biết tất cả những bí mật tình yêu của đấng cứu chuộc dành cho nhân loại. Mẹ chia sẻ tình yêu không giới hạn Ngài dành cho chúng ta. Ôi, Đức Maria yêu chúng ta với lòng tận tụy dấu ái biết bao. Mẹ yêu chúng ta như chỉ có người mẹ tốt lành và quyền phép dường ấy mới có thể yêu như vậy. Sứ mạng của mẹ là nặng đúc nên hình tượng Chúa Giêsu trong ta. Đây là sứ mạng mà Chúa Giêsu đã trao cho mẹ trên núi Canvê. Khi mà mẹ Maria muốn chết theo Chúa Giêsu dưới chân thánh giá, khi mà ngọn lửa tình yêu trinh khiết đang bừng bừng cháy trước con thần linh mẹ, thì dường như Chúa đã nói để ủy thác Thánh Gioan cho mẹ. Ngài nói, qua cuộc sắc tế của con đã trở nên đấng cứu chuộc và cha của gia đình nhân loại vĩ đại. Nhưng những người con đáng thương này cần phải có một người mẹ. Mẹ hãy là mẹ của họ. Mẹ hãy yêu họ như đã yêu con và như con đã yêu họ. Chính vì tình yêu đối với họ mà con đã trở nên con người. Chính vì tình yêu đối với họ mà cha trên trời đã làm cho mẹ trở nên mẹ của con. Con đã trao ban máu và sự sống con cho họ. Con đã yêu họ hơn yêu chính mình con. Và con đã nhường lại cho họ tất cả những quyền lợi mà con có trước tình yêu từ mẫu của mẹ. Bất cứ điều gì mẹ làm cho họ cũng sẽ là làm cho chính con. Con trao phó cho mẹ hoa trái cứu độ của con, việc giải thoát của nhân loại, việc chăm sóc cho giáo hội của con, việc phụng sự nhiệm tích tình yêu của con. Mẹ hãy đào tạo cho con những người tôn thờ đích thực trong tinh thần và chân lý, để họ có thể tôn thờ con y như mẹ đã tôn thờ, để họ có thể yêu con như mẹ đã yêu. Đây là di chúc cuối cùng được ký bằng máu Ngài và được chuẩn nhận qua trái tim mẹ Maria, mẹ cực thánh Ngài. Mẹ đã trèo lên núi Canvê với Chúa Giêsu để chịu chết với Ngài. Mẹ đã xuống khỏi đó với người môn đệ dấu yêu, nghĩa tử của mẹ, với những phụ nữ thánh thiện, những đứa con gái của mẹ. Sau đó, mẹ đã dẫn họ vào nhà tiệc ly thánh thể, ở đó để bắt đầu thi hành mẫu quyền Kitô giáo của mẹ dưới chân bí tích thần linh. Chính mẹ là người đào tạo nên đội vệ binh danh dự cho Chúa Giêsu trong thánh thể. Mẹ là người sẽ huấn luyện các tôi tớ Ngài. Ôi, điều đó không thể hồ nghi được. Nếu bạn được hạnh phúc hiểu biết, yêu mến và phụng sự nhiệm tích cực thánh, thì đó chính là mẹ Maria đã xin cho bạn được hạnh phúc ấy. Chính mẹ là người đã xin cha trên trời tặng bạn cho mẹ để làm vệ binh tình yêu của Đức Vua Thánh Thể. Chính mẹ là người đã gìn giữ bạn được trong sạch giữa trần thế, là người cầm tay dẫn dắt bạn đến dưới chân ngai thánh thể. Ôi, bạn hãy hết lòng cảm ơn người mẹ nhân lành này. Bạn chịu ơn mẹ về tất cả mọi ơn trong cuộc đời bạn, và ơn cao cả nhất trong tất cả các ơn đó là ơn yêu mến và phục vụ vua các vua trên ngai vàng tình yêu, nhờ việc thánh hiến toàn thể cuộc đời cho Ngài. Bài giảng thứ 17. Đức Maria, bà giáo nơi nhà tiệc ly. Hỡi người môn đệ, này là mẹ con. Khi Đức Maria nghe những lời này từ đôi môi người con đang hấp hối của mẹ, những lời mang rất nhiều ý nghĩa đối với chúng ta, thì linh hồn mẹ phải chịu nỗi đau khổ, trầm thống khôn tả. Chuyện gì vậy? Môn đệ thay chỗ thầy, Gioan thay chỗ Chúa Giêsu, thụ tạo thay chỗ Thiên Chúa. Nhưng mẹ chúng ta đã yêu thương chấp nhận sự thay thế này. Mẹ bao bọc chúng ta bằng máu và công nghiệp của con thần linh mẹ. Và bắt đầu yêu chúng ta với một tình yêu không bến bờ. Tình yêu ấy đã khiến mẹ tìm thấy hạnh phúc trong việc lưu lại như thế này thêm 20 năm nữa, để nuôi dưỡng chúng ta bằng tình yêu và những ân sủng khôn sánh của mẹ. Mặc dù mẹ ước ao mãnh liệt được kết hợp ngay tức khắc với người con của mẹ trong vinh quang, sứ mạng của Đức Maria sẽ là chăm lo việc giáo dục Kitô giáo. Chúa Giêsu đã chiếm được tất cả mọi kho tàng ân sủng. Đức Maria sẽ chỉ rút ra từ đó để phân phát cho chúng ta bánh mà Chúa Giêsu đã để lại, để giúp chúng ta đi theo lề luật mà Ngài đã ban cho chúng ta. Chúa Giêsu không thể lưu lại giữa chúng ta trong trạng thái vinh quang, vì như thế sẽ làm chúng ta khiếp hãi. Quả thật, Ngài lưu lại trong phép thánh thể, nhưng tình yêu đã tước đi của Ngài mọi hành động bên ngoài và xiềng xích Ngài ở đó, để Ngài trở nên quyến rũ hơn, dễ gần gũi hơn. Nhưng ở đây có mẹ chúng ta, và cũng là mẹ Ngài. Mẹ nắm được các bí mật của trái tim và của đời sống Ngài. Mẹ sẽ làm cho các nhân đức của Chúa Giêsu nên phù hợp với khả năng của chúng ta. Mẹ dạy chúng ta các nhân đức ấy theo cách giản dị và hấp dẫn, như một người mẹ biết dạy con, để chúng ta có thể dễ dàng học theo. Giá mà tôi dám nói, như một người mẹ bên đứa con nhỏ, Đức Maria sẽ uốn nắn Chúa Giêsu cho chúng ta, làm cho Ngài nên dễ thương, dễ gần gũi, dễ bắt chước. Ôi đẹp biết bao, cảm động chừng nào những lời của Chúa Giêsu được lặp lại trên đôi môi Đức Maria. Dễ dàng bắt chước biết bao các nhân đức của Ngài, mặc dù chúng rất anh hùng, khi chúng được Đức Maria diễn tả cho chúng ta. Dưới nét vẽ của Đức Maria, Chúa Giêsu sẽ hiện lên trước mắt chúng ta đẹp biết bao. Dưới ảnh hưởng của một bà giáo như thế, việc học tập của chúng ta sẽ dễ dàng chừng nào. Mẹ sẽ cưu mang, sẽ đào tạo và hoàn thiện hóa Chúa Giêsu trong chúng ta, và sẽ ban Ngài cho chúng ta. Chúa Cha đã trao phó con mình cho mẹ, để mẹ có thể ban ngày cho chúng ta. Nhân loại không đáng đón nhận trực tiếp từ Thiên Chúa, cho nên Đức Maria đã là đấng trung gian trong việc nhập thể, và mẹ vẫn tiếp tục thi hành chức vụ đó. Không qua mẹ Maria, không ai có thể hiểu biết Chúa Giêsu Kitô và theo đuổi thánh luật của Ngài. Không nhờ lời cầu của mẹ Maria, không ai có thể đạt tới ơn đức tin cứu độ. Sứ mạng của mẹ, sứ mạng mà mẹ đã luôn trung thành, đó là ban Chúa Giêsu cho chúng ta. Chúng ta chỉ có thể tiếp nhận Ngài từ tay mẹ. Và nếu chúng ta tìm Ngài ở nơi đâu khác thì chỉ uổng công vô ích. Hơn nữa, chỉ nhờ Đức Maria, Chúa Giêsu mới tăng trưởng trong chúng ta. Tất cả mọi ân sủng nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của chúng ta sẽ chỉ đến qua mẹ Maria. Chính dưới quyền điều khiển từ mẫu của mẹ mà Ngài đã lớn lên ở Nazareth, và Ngài cũng muốn chúng ta đi theo luật ấy. Trong phúc âm, chúng ta cũng thấy rằng tất cả mọi ân huệ chủ chốt đã được ban ra qua và với mẹ. Nhờ mẹ, Ngài đã thánh hóa Thánh Gioan Tẩy Giả. Ngài đã tôn vinh cha Ngài và đặt mình như mẫu mực ở Nazareth dưới đôi mắt mẹ. Ngài đã củng cố đức tin cho các môn đệ qua phép lạ ở Cana theo yêu cầu của mẹ. Sau này, trên thánh giá, Ngài đã long trọng trao phó trách nhiệm đào tạo chúng ta cho mẹ. Nói tóm lại, chính bởi Đức Maria mà Ngài sẽ được nên hoàn hảo trong chúng ta. Nói cho đúng ra, sự hoàn hảo hóa Chúa Giêsu trong chúng ta là công việc của Thánh Linh. Nhưng vì Thánh Linh tình ái đã muốn làm nên kiệt tác của mình là nhân tính cực thánh của Chúa Giêsu trong sự kết hợp với Đức Maria, thì khi Ngài muốn thiết lập trong chúng ta hình ảnh hoàn hảo của đấng cứu chuộc để biến đổi chúng ta thành những Kitô khác, Ngài cũng yêu cầu sự hợp tác của Đức Maria. Ngài càng thấy linh hồn nào giống Đức Maria thì Ngài càng làm việc cách mạnh mẽ ở đó. Bạn hãy hỏi bất cứ linh hồn nào trong số những linh hồn thánh thiện mà tình yêu Chúa Giêsu đang ngự trị, xem do bởi đâu mà họ có được tình yêu đó. Và họ sẽ nói cho bạn hay, đó là do từ Đức Maria. Mẹ lại chẳng nắm giữ bí mật của thần khí Đức Kitô trong tất cả vẻ sung mãn của nó đấy ư? Mẹ phản chiếu Chúa Giêsu như ngôi lời chiếu ra từ Chúa Cha, chính là để mẹ ban cho chúng ta thần khí gia đình. Có thể nói như vậy. Để thực hiện điều này, mẹ tiếp thu vào trong trái tim hiền mẫu mẹ tất cả mọi phẩm tính, tất cả các nhân đức của Chúa Giêsu, và rồi trình bày chúng cho chúng ta cách nào để khích lệ chúng ta bắt chước các nhân đức và phẩm tính ấy. Nhờ tình yêu của Đức Maria, chúng ta tiến dần tới sự thánh thiện của Chúa Giêsu. Khi sống bằng sự thánh thiện của Đức Maria, chúng ta sống trong sự thánh thiện của Chúa Giêsu. học theo Đức Maria, gieo sắc vào tâm trí đứa trẻ những kiến thức đầu tiên của nó về Chúa Giêsu. Rồi khi đến tuổi niên thiếu, khơi dậy trong nó lòng quảng đại phụng sự Chúa Giêsu, chuẩn bị cho nó hiệp lễ lần đầu, dìu dắt nó chọn lựa một bậc sống thích hợp và thánh thiện. Đó là những việc tốt đẹp biết bao. Người thiếu niên được Đức Maria giáo dục như thế sẽ có một ảnh hưởng lâu dài trong suốt cuộc đời. Được dìu dắt một cách êm ái dịu dàng như thế, được tình yêu và lòng đạo đức của mẹ lôi cuốn như thế, nó sẽ để lại một ấn tượng mà không có sự sao lãng nào có thể làm mờ xóa đi được. Để lại một thói quen tôn kính yêu mến mẹ, thói quen đó sẽ tồn tại, đôi khi ngay cả lúc nó lãng quên Thiên Chúa. Hình ảnh cao cả và dịu dàng của Đức Maria sẽ theo nó suốt cả cuộc đời. Phúc thay cho kẻ nào tiếp thu được từ nơi mẹ bài học đầu tiên trên đường thánh thiện. Đức Maria sẽ mãi là chiếc đòn bẩy nâng nó lên khỏi tội lỗi. Danh thánh mẹ sẽ luôn luôn là nhịp đập yêu thương rộn rã trong trái tim nó. Đức Maria cũng là nhà giáo dục người trinh nữ Kitô giáo. Ngay từ khi nàng còn ấu thơ, mẹ đã gợi hứng cho nàng lòng sùng mộ, yêu mến Chúa Giêsu. Mẹ nhen nhúng lên trong trái tim nàng một ngọn lửa cao quý của những hoài bão thần linh. Mẹ tỏ cho nàng thấy đóa huệ trinh khiết vô nhiễm đã tạo nên trụ thiên của mẹ. Rồi thì mẹ ôm chặt nàng vào lòng thanh khiết mẫu ái của mẹ và nói: "Ôi con gái của mẹ, con hãy là một bông huệ, hãy là hôn thê của con thần linh mẹ. Hãy dâng cho ngài trái tim con và nhận lấy chiếc nhẫn cưới trinh khiết của ngài. Hãy nhìn vào triều thiên của mẹ là phần thưởng cho tình yêu của mẹ đối với đức trinh khiết, và hãy là con gái của mẹ gấp hai lần." Chính như thế mà Đức Maria đào tạo, canh giữ và bảo vệ các người đồng trinh. Đức Maria là nữ vương của họ. Đó là nền giáo dục Đức Maria ban tặng. Mẹ làm cho việc đạo đức nên ngọt ngào và dễ dàng. Điều mà mẹ đã làm trong buổi sơ khai của giáo hội, nay mẹ vẫn còn làm. Cũng như chúng ta, các tông đồ đã có Chúa Giêsu thánh thể. Nhưng nền giáo dục đầu tiên trong nhà không do người cha ban cho. Một nền giáo dục thiếu vắng tình mẫu ái dịu dàng của mẹ luôn luôn cho thấy có những dị chứng. Sự thánh thiện mà chỉ duy mình Chúa Giêsu tạo nên thì luôn có vẻ khắc khổ. Sự thánh thiện mà có cả Chúa Giêsu và mẹ Maria cùng cộng tác tạo nên thì hấp dẫn hơn nhiều. Bằng chứng là Thánh Gioan và Thánh Phaolô. Vậy chúng ta hãy để mẹ Maria dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Hãy để mẹ dạy chúng ta hiểu biết và yêu mến Ngài như mẹ đã hiểu biết và mến yêu. Chỉ duy như thế mới tạo nên sự thánh thiện đích thực và hạnh phúc trọn hảo.
Cho con được thấy mẹ cười.
Bài giảng thứ 18. Đức mẹ nhà tiệc ly. Chúng ta hãy theo mẹ đến nhà tiệc ly và lắng nghe những bài học mà mẹ sẽ dạy chúng ta ở đó. Những bài học mà mẹ đã tiếp thu từ người con thần linh của mẹ, người mà mẹ đã đàm đạo đêm ngày. Mẹ là tiếng vang trung thành của trái tim và tình yêu Ngài. Chúng ta hãy trìu mến mẹ, hãy làm việc dưới đôi mắt từ mẫu mẹ, và hãy cầu nguyện bên cạnh mẹ. Chúng ta hãy là những người con tận hiến đích thực của mẹ. Làm thế, chúng ta sẽ tôn vinh Chúa Giêsu, Đấng đã ban mẹ để làm mẹ chúng ta. Và mẹ sẽ dạy chúng ta biết yêu Ngài thế nào qua gương mẫu của chính cuộc đời mẹ. Rồi hãy đặt mình dưới sự hướng dẫn của mẹ, suy nghĩ bằng những tư tưởng của mẹ, nói bằng những lời của tình yêu mẹ, noi theo cách hành xử của mẹ, thực hiện những hành động của mẹ. Chia sẻ những niềm đau của mẹ, và mọi cái trong mẹ sẽ nói với bạn về Chúa Giêsu, về công việc phục vụ cao cả của Ngài, về vinh quang vĩ đại của Thiên Chúa. Trong Đức Maria, dưới chân nhà tạm, bạn hãy tôn vinh tất cả các mầu nhiệm trong cuộc đời Đức Maria, vì tất cả các mầu nhiệm đó có thể nói là những trạng dẫn đến nhà tiệc ly. Trong đời sống Đức Maria, bạn sẽ tìm thấy gương mẫu và niềm an ủi cho đời sống riêng bạn. Trong nhà tiệc ly, Đức Nữ Vương đích thực đó đang quỳ gối như người tôn thờ và người tôi tớ của phép bí tích cực thánh. Bạn hãy quỳ bên cạnh mẹ và cầu nguyện với mẹ, và làm thế bạn sẽ nối dài sự sống thánh thể của mẹ trên trần gian. Khi bạn hiệp lễ, hãy mặc cho mình những nhân đức và công nghiệp của mẹ Maria, mẹ bạn, và như thế bạn sẽ thông hiệp với đức tin và với lòng sùng kính của mẹ. Ôi hạnh phúc biết bao, Chúa Giêsu sẽ thấy trong bạn hình ảnh của người mẹ thánh thiện và đáng yêu của Ngài. Khi bạn vất vả để phát triển vương quốc thánh thể của Chúa, bạn hãy kết hợp với chủ ý và niềm vui của mẹ khi mẹ làm việc cho Chúa Giêsu trong thánh thể, và bạn sẽ được hạnh phúc. Ôi, Đức Maria sẽ yêu thương bạn biết bao nếu bạn phục vụ Chúa Giêsu của mẹ cho chu đáo. Mẹ sẽ che chở bạn biết bao nếu bạn làm việc chỉ cho vinh quang của Chúa Giêsu. Mẹ sẽ làm giàu cho bạn chừng nào nếu bạn chỉ sống cho tình yêu Chúa Giêsu. Bạn sẽ làm cho mẹ trở nên mẹ hơn vì bạn làm cho mẹ có thể hoàn thành cách hoàn hảo hơn sứ mạng của mẹ, như mẹ của những người tôn thờ Chúa Giêsu con mẹ.